thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau: đền thờ một vị khoa bảng danh tiếng của Thái Nguyên, bài viết của tác giả Nguyễn Đình Hưng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Không được mời. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật chất tinh thần gắn với các vị danh nhân khoa bảng ở thành phố Thái Nguyên và các địa phương trong tỉnh nói chung là một việc làm cần thiết nhằm giáo dục cho các thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học của ông cha xưa, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương nơi có di tích lịch sử văn hóa. Câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn về đền thờ một vị khoa bảng danh tiếng của Thái Nguyên qua bài viết của tác giả Nguyễn Đình Hưng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tại xóm chợ, xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, có ngôi mộ cổ tiến sĩ Đàm Chí được dòng họ Đàm, hiện nay là gia đình cụ Đàm Đức Lượng, 96 tuổi, trú tại xã Quyết Thắng, trông nom thờ phụng. Năm 1998, ngôi mộ đã được cơ quan chức năng thuộc ngành văn hóa khảo sát đưa vào hồ sơ danh mục quy hoạch di tích. Tra cứu trong sử sách và các tài liệu như các nhà khoa bảng Việt Nam, hồ sơ tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, hồ sơ di tích tiến sĩ Thái Nguyên, địa chí Thái Nguyên, đất và người Thái Nguyên tập 1 đều có chép về thân thế sự nghiệp của tiến sĩ Đàm Chí. Sách các nhà khoa bảng Việt Nam cho biết, ông quê ở làng Sa Kệ, Tổng Túc Duyên, huyện Đồng Hỷ, xứ Thái Nguyên, khoa Tân Mùi, niên hiệu Đại Chính năm thứ 6, 1535, đời Mạc Đăng Doanh, ông thi đậu đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Kỳ thi của ông có trạng nguyên Nguyễn Bình Khiêm, người huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đàm Chí sau khi đỗ tiến sĩ được bổ làm chi huyện, trong đó có lần ông được cử lên huyện Phú Lương, nay thuộc địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Sau đó được thăng chức và làm tới chức thừa chính sứ, tước văn trai bá, bá tước, một trong những chức cao thời bấy giờ, công khanh bá tử nam. Bằng các căn cứ khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa đã xác định quê hương của tiến sĩ Đàm Chí, ngày nay thuộc xã Quyết Thắng, xưa là làng Sa Kệ, thành phố Thái Nguyên. Đàm Chí là một trong 9 vị tiến sĩ đỗ đại khoa của tỉnh Thái Nguyên. Theo nhân chứng, dòng họ Đàm, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên vẫn gìn giữ được ngày dỗ và gia phả tổ tiên của mình, trong đó có tiến sĩ Đàm Chí. Tổ tiên dòng họ Đàm vốn có quê gốc ở xã Ông Mặc, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, xứ Kinh Bắc, nay thuộc xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Dòng họ này nổi tiếng với truyền thống khoa bảng, nhiều người đỗ đạt làm quan to. Thời Lê Sơ có ông Đàm Thận Huy đỗ tiến sĩ năm 1490, đời vua Lê Thánh Tông. Ông được vua cử đi sứ sang nhà Minh, sau làm quan đến chức lễ bộ thượng thư, tương đương chức bộ trưởng ngày nay. Nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, ông đem binh về Bắc Giang làm việc cần vương. Vì kém thế không địch nổi nhà Mạc, ông đã tuẫn tiết cùng Nguyễn Tự Cường và Nguyễn Hữu Nghiêm. Cả hai người này đều là học trò của ông. Mạc Đăng Dung trọng nghĩa khí cao của ông đã tặng tước hầu. Về sau thời Lê Trung Hưng, xếp ông vào hạng kiệt tiết dực vận, tán trị công thần, phong làm phúc thần và được phép lập đền thờ ở làng. Vua các triều đều ban sắc phong, ban cho biển đề là Tiết Nghĩa Từ. Đầu thế kỷ 16, khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, thì một số người thuộc chi họ Đàm ở xứ Kinh Bắc cũng đã lên định cư ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng. Phát huy truyền thống của họ Đàm gốc, dòng họ Đàm ở Thái Nguyên cũng nổi tiếng là một dòng họ khoa bảng. Có hai vị tiến sĩ Đỗ Đại Khoa ở đầu thế kỷ 16, đó là Đàm Sâm, Đỗ Tiến sĩ năm 1511, đời vua Lê Tương Dực. Đàm Chí, Đỗ Tiến sĩ năm 1535, đời Mạc, đều làm quan đến chức thượng thư. Ngoài ra, cũng phải kể đến hậu duệ họ Đàm ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, cũng góp phần làm rạng danh dòng họ với các tên tuổi như Thượng tướng Đàm Quang Trung, vị tướng được Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, là vị tướng xông pha nhiều trận mạc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954. Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đàm Văn Ngụy, Trung tướng phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đàm Đình Trại. Họ đều là những vị lãnh đạo trưởng thành trong quân đội nhân dân Việt Nam, từng làm việc ở quân khu 1 Thái Nguyên. Cụ Đàm Đức Lượng, vị trưởng họ Đàm xã Quyết Thắng, năm 2015 đã vinh dự thay mặt dòng họ đi dự hội thảo khoa học về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của quan Tiết Nghĩa Đàm Thận Huy ở Bắc Ninh. Và từ đó, cụ đã quyết tâm đi sưu tầm, tìm tòi tư liệu và vận động con cháu dòng họ cùng nhân dân miền xóm chợ xã Phúc Chiều, huy động tộc họ Đàm tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng cùng xây dựng ngôi đền thờ tiến sĩ Đàm Chí trên đất Phúc Chiều. Để bảo tồn và gìn giữ di tích mộ tiến sĩ Đàm Chí, năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng đền thờ tiến sĩ Đàm Chí. Sau khi làm đủ các thủ tục và chuẩn bị kinh phí để xây dựng ngôi đền, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều và nhân dân địa phương cùng dòng họ Đàm trong nước đã hợp sức công đức xây dựng thành công ngôi đền thờ. Đền thờ tiến sĩ Đàm Chí có quy mô khá lớn, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ truyền. Toàn bộ ngôi đền được làm bằng bê tông cốt thép, sơn giả gỗ. Mặt đền hướng về phía đông, ngoảnh ra đường liên xã, có kiến trúc ba gian, hai dĩ, bốn đầu đao cong vút. Trước mặt đền có sân rộng để tổ chức các lễ hội truyền thống. Đền được xây xong, tuy nhiên còn những hạng mục cần tiếp tục phải hoàn thiện như tượng thờ, đồ thờ, sân đền. Cụ Đàm Đức Lượng lại cùng con cháu dòng họ Đàm và bà con địa phương dần thực hiện. Cho đến nay, các việc đó đã hoàn tất. Đền thờ tiến sĩ Đàm Chí dựng lên trên đất Phúc Chiều nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trên quê hương tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Ngôi đền sẽ là nơi tưởng niệm tiến sĩ Đàm Chí và các vị thần bản thổ. Ngôi đền ra đời đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân và dòng họ Đàm. Nhân dân xã Phúc Chiều, Quyết Thắng vui mừng vì nhà nước đã quan tâm đến nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân. Và việc xây dựng ngôi đền cũng là việc làm đầy ý nghĩa của sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm của đại diện dòng Đàm tỉnh Thái Nguyên, trong đó có họ Đàm, xã Quyết Thắng. Việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa vật chất, tinh thần gắn với các vị danh nhân khoa bảng ở thành phố Thái Nguyên và tỉnh ta nói chung là một việc làm cần thiết nhằm giáo dục cho các thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học của ông cha xưa, đồng thời góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội cho địa phương nơi có di tích lịch sử văn hóa.
Trung du xanh lắm, nghe gió kể huyền thoại xưa say đắm. Khúc tình ca chàng cốc nàng công, đất ân tình nuôi dưỡng những mầm xanh.
Núi cốc ơi, ngàn năm son sắt,
sông Công ơi chắc chiêu từng giọt ngọc dâng cho đời vì đậm hương thơm cho quê mình đổi mới Thái Nguyên ơi. Đất thép anh hùng vang mãi những chiến công, bông tre xanh qua muôn sương vạn lửa, trai gái quê mình kiên cường bất khuất thủy chung, núi tựa trung tình vươn mãi những mầm xanh. Thái Nguyên ơi đẹp như bức tranh, Thái Nguyên ơi tình em tình xanh lắm. Nghe gió kể huyền thoại xưa say đắm khúc tình ca chàng cấp nàng công, đất ân tình nuôi dưỡng những mầm xanh.
Núi Cốc ơi ngàn năm son sắt, sông Công ơi chắc chiêu từng giọt ngọc dâng cho đời vì đậm hương thơm cho quê mình đổi mới Thái Nguyên ơi.
Đất thép anh hùng vang mãi những chiến công, bước tre xanh qua muôn sương vạn lửa, trai gái quê mình kiên cường bất khuất thủy chung, núi tựa trung tình vươn mãi những mầm xanh. Thái Nguyên ơi đẹp như bức tranh, Thái Nguyên ơi tình em tình ơi. Thái Nguyên ơi đẹp như bức tranh, Thái Nguyên ơi tình em tình
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống đô thị hóa với những vòng quay hối hả và khắc nghiệt của cơ chế thị trường đã kéo theo những vòng xoáy ma lực của đồng tiền, địa vị và danh vọng. Và nhiều khi, đồng tiền đã chi phối mọi mối quan hệ, kể cả đó là mối quan hệ thiêng liêng nhất như tình phụ tử, tình thầy trò. Những giá trị vật chất, sự hào nhoáng, háo danh nhiều khi đã đánh đổ cả những giá trị truyền thống, văn hóa, tinh thần, làm đau những tấm chân tình cao đẹp. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Không được mời. Y vốn dĩ không phải là người có tính tự ái vặt, nhưng ngày lễ kỷ niệm 50 năm thành lập của cái trường cấp 3 y từng học lại không mời y thì quả là tức nghẹn cổ. Mà tiêu chí khách mời của họ là gì cơ chứ? Gồm những người thành đạt, đã từng là giáo viên hoặc học sinh cũ của nhà trường, để nêu những tấm gương sáng chói cho các thế hệ học sinh hôm nay. Vậy y không phải là người thành đạt sao? Một nhà văn nổi tiếng hẳn hoi. Y là tác giả của gần 30 cuốn sách, đoạt hơn chục giải thưởng văn học ở Trung ương. Đấy là chưa kể đến việc tác phẩm của y đã được đưa vào cả sách giáo khoa. Hừ, mà cái danh cựu học sinh thành đạt được cái nhà trường ấy gửi giấy mời một cách rất trân trọng thì là những ai cơ chứ? Y được một giáo viên trong trường tiết lộ. Hàng khách VIP có một thiếu tướng cục trưởng, một tổng giám đốc một công ty lớn của nhà nước, ba giám đốc sở trong tỉnh. Đương nhiên, họ là những người thật sự xứng đáng, vì họ chính là những cái mốc để những học sinh nhiều thế hệ của nhà trường lấy đó làm những tấm gương phải noi theo. Bên cạnh các khách mời đậm màu chính trị quan trọng không thể thiếu được ấy, còn lại là một loạt các trưởng phó phòng cấp tỉnh, cấp huyện cùng các doanh nhân. Trong đó có khá nhiều những doanh nhân chỉ là chủ một quầy buôn bán nhỏ ở ngoài chợ. Nghe vị giáo viên nọ thông báo cái danh sách khách mời, mặt y cứ ngắn tũn lại. Trời đất, doanh nhân hay buôn bán gì gì đi nữa, tuy ngày hôm nay không ai còn gọi là con buôn như mấy chục năm trước, nhưng cũng chỉ là công việc hoặc nghề nghiệp, chứ đâu phải là những người thành đạt để học trò phấn đấu theo. Giống như nhiều thành phần khác trong xã hội, doanh nhân cũng là tầng lớp có đóng góp công sức cho công cuộc phát triển đất nước. Nhưng những người được gọi là thành đạt trong giới của họ thì chỉ là một số ít thôi, chứ không thể là tất cả như vậy. Thế mà có một thực tế hiển nhiên là một nhà văn nổi tiếng như y, trong con mắt của ban tổ chức ngày lễ của cái trường kia, lại không bằng một người buôn bán nhỏ ở ngoài chợ. Bằng chứng là trong cái danh sách khách mời dài tới 5 trang A4, không bỏ sót một nhà buôn nào, nhưng lại không hề có tên y, một nhà văn đã từng có tác phẩm vào sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Vậy nên y mới điên, thì y vẫn thừa biết, xưa nay người đời đâu có mặn mà gì với kẻ viết lách. Đã từng có câu, nhà văn nói láo, nhà báo nói hay. Trong dân gian, người ta vẫn thường truyền nhau rằng cánh nhà văn nhà thơ là một lũ lẩm cẩm, hâm dở. Nhưng đấy là quan niệm của những người ít học, ít hiểu. Còn đây lại là một trường cấp 3, cũng được coi là một đơn vị trí thức, ít nhất là ở cấp huyện. Nhưng điều làm y buồn nhất là cách đây đã 40 năm, nhưng y vẫn chưa thể quên được những lời các thầy cô xa xả trên bục giảng rằng sau này các em phải phấn đấu để trở thành những nhà khoa học, những nhà văn để mang tài năng phục vụ đắc lực cho Tổ quốc. Cũng có thể chính từ những lời khuyên nhủ chí tình chí lý ấy mà y đã gắng công gắng sức rủi mài kinh sử cùng hàng trăm hàng ngàn đêm thức trắng miệt mài trên trang giấy để trở thành một nhà văn như bây giờ. Ừ thì cái danh nhà văn của y tuy cũng chẳng là gì, nhưng y cũng đã từng được là khách VIP của khối các hội nghị quan trọng của tỉnh, của ngành này, ngành nọ. Vậy mà bây giờ, tên y ngang nhiên bị loại bỏ ngay từ chính cái trường mà y đã từng lưu giữ biết bao tình cảm mến yêu ấy. Lễ kỷ niệm đã trôi qua hàng tháng, nhưng mỗi lúc nghĩ tới là y lại thấy ấm ức không yên. Nếu như không có cái lần gặp lại Hưng, một bạn học cùng lớp. Hồi đi học, Hưng rất giỏi các môn toán lý hóa, nhưng không có điều kiện vào đại học nên đã trở thành thợ hàn. Một thợ hàn thứ thiệt đã từng được tham dự cuộc thi thợ hàn quốc tế. Sau này, khi công ty của Hưng giải thể, cậu ấy chuyên đi hàn thuê. Các công trình xây dựng từ Bắc chí Nam, cứ nơi nào gặp việc khó là lại phải nhờ cậy đến tay nghề cao thủ của Hưng. Hôm ấy chẳng hiểu sao Hưng lại to đến chơi nhà tôi. Đó cũng là sự hiếm, vì cậu ta lúc nào cũng chúi đầu vào công việc. Gặp tôi, Hưng cười khơ khớ từ ngoài cổng, vẫn cái điệu cười ngay từ thời học sinh đã có. Sau khi nghe mấy lời tâm sự bức xúc của tôi về chuyện không được mời dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, Hưng lại cười khơ khớ. Ôi giời! Cậu bức xúc làm gì cái chuyện vặt vãnh ấy? Tớ cũng có được mời đâu. Ờ mà tớ thì có là cái đinh gì để họ phải mời cơ chứ. Nhà văn tiếng tăm như cậu còn bị quên nữa là cái thằng thợ hàn nhọ đít như tớ. Nhưng mà họ nhầm đấy. Núi Thái Sơn ở trước mặt mà không phát hiện ra. Cậu ngạc nhiên phải không? Ngạc nhiên là phải. Ờ, nhưng mà hãy bí mật cái đã. Lát nữa thì cậu sẽ vỡ lẽ. Tớ thì không oán trách gì, mà chỉ buồn cho nhân tình thế thái. Ôi giời, nhà văn các cậu thì lúc nào cũng triết lý, hoặc nâng cao quan điểm này nọ. Về cái chuyện mời mọc ấy mà, tớ rất rõ. Này, có khi họ không mời cậu, không phải vì coi rẻ cậu đâu, mà xuất phát từ sự cảm thông sâu sắc đấy. Cảm thông? Cậu nói cái gì mà lung tung thế? Là tớ đoán như vậy, chứ một nhà văn như cậu, khắp cái tỉnh này, thậm chí cả nước đều biết tên tuổi, thì cớ sao họ lại có thể bỏ sót được nhỉ? Nhưng thực tế thì đúng là như vậy. Mà họ không hề bỏ sót dù một cựu học sinh buôn bán ngoài chợ. Thôi, cậu chớ có nên cày cú làm gì. Chuyện là thế này. Hôm dự lễ, cậu có biết là thằng Phan thiếu tướng cục trưởng cục gì đó đã kính tặng cho nhà trường cái phong bì nặng ngần nào không? Đúng 10 triệu. Tất nhiên thằng Phan xuất phát từ sự hảo tâm muốn đóng góp chút ít gì đó cho sự đi lên của nhà trường. Còn cái ông tổng giám đốc kính biếu nhà trường 5 triệu. Những doanh nhân to nhỏ thì người ít nhất cũng 2 triệu. Tất nhiên rồi, đã là cựu học sinh thành đạt thì phải đền ơn đáp nghĩa với trường cũ là quá hợp lý. Bây giờ thì cậu đã vỡ lẽ ra chưa? Đúng là người ta thông cảm với cậu còn gì? Xin hỏi, nếu đến dự thì cậu kính tặng trường cũ được bao nhiêu? Nghe Hưng nói, tôi ngồi đờ người trong một cảm xúc khó tả. Nó nói nghe thì có vẻ nghiệt ngã thật, nhưng mà chính xác đến 100%. Cái dạo họ tổ chức ngày lễ kỷ niệm cũng là lúc vợ tôi mới xuất viện. Tôi phải vay của ông bạn thân 5 triệu để thanh toán tiền viện phí. Thử hỏi dù lúc ấy tôi muốn thân tặng, kính tặng nhà trường dưới một ánh hào quang nào đi nữa thì cũng phải chịu bó tay. Nghe Hưng nói mà lưng tôi thấm lạnh mồ hôi. Đúng là hú vía. Hưng lại nhìn tôi cười khơ khớ. Theo tớ, cái thằng cha trưởng ban tổ chức ngày lễ kỷ niệm ấy vừa là một nhà chính trị, vừa là nhà kinh tế, vừa là nhà ngoại giao, vừa là nhà xã hội học, kiêm nhà tâm lý vĩ đại nhất của thời cuộc hôm nay, chứ không phải là chuyện đùa đâu nha. Nó biết tòng tòng cái năng lực thu nhập của cánh nhà văn các cậu. Dù có chút đắng cay, nhưng tôi phải thừa nhận rằng Hưng đã nói không hề sai sự thật. Nó na ná như một giai thoại xưa. Có một anh chàng giáo viên khi bị tên cướp chặn đường. Anh nói với tên cướp, anh là thầy giáo trường làng, trong người không có một xu, chỉ có cái xe đạp sách xin nộp. Tên cướp cười nói, thì ra là giáo viên à? Sao không bảo trước? Ai nỡ lấy của giáo viên bao giờ? Thôi, mời thầy đi. Là cướp, nhưng câu nói ấy của hắn đã được lưu truyền và có lẽ sẽ mãi mãi lưu truyền như một cách hành xử đầy thú vị. Chả lẽ bây giờ lại có một giai thoại mới được lặp lại hay sao? Có thể tin được không? Nhưng mà thôi, cũng chẳng nên lăn tăn nhiều làm gì. Không phải đi dự ngày lễ long trọng ấy là mừng rồi. Tôi nhìn Hưng hồi lâu, chợt nhớ, nên hỏi một câu mà từ nãy vẫn còn thắc mắc. Đồng thời cũng là để khỏa lấp nỗi buồn đang canh cánh một bên lòng. Này, lúc mới đến, cậu nói họ không mời cậu là không nhìn thấy núi Thái Sơn, nghĩa là sao? Hưng lại cười khơ khớ. À, tớ nói đùa cho vui thôi. Chả là vì khi nghe tin nhà trường sắp tổ chức ngày lễ kỷ niệm, nghĩ là có thể người ta sẽ mời một thợ hàn cấp quốc tế như mình, nên đã ra ngân hàng rút luôn 10 triệu định để ủng hộ. Nhưng rồi chờ mãi không thấy giấy mời, nên tớ lại cất vào tủ chờ dịp khác. Tôi tròn mắt. 10 triệu, nghĩa là bằng ông thiếu tướng. Cái nghề hàn của tớ thời này đang có giá, nên gặt hái cũng khá khá. Lúc đầu không thấy có giấy mời, tớ cũng hơi cày cú. Nhưng rồi nghĩ kỹ thì thấy họ không mời là đúng. Mình chỉ là thằng thợ hàn, chứ có là doanh nhân doanh nhiếc gì đâu mà thành đạt với chả thành công. Họ không mời thì ta không đi, thế thôi. Có cái cóc khô gì mà phải nghĩ với ngợi cho nó già người đi. Với tớ, chằm nỗi bực mình cũng chỉ bằng một tràng cười khơ khớ là tan. Rồi Hưng lại cười khơ khớ. Bây giờ tôi mới hiểu, cười khơ khớ như Hưng đâu có dễ. Giá như tôi cũng biết cười khơ khớ như Hưng thì cuộc đời đã thanh thản hơn nhiều.
Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gợi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, tranh lòng ta luôn nhớ tới trường xưa. Bạn bè và thầy cô mãi mãi không quên, không quên, không quên nét chữ câu thơ đưa ta vào đời. Tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy giúp sức ta luôn vững tin ngày. Thuở ấy ngây thơ tuổi xuân học trò, muốn siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng. Nước mắt long lanh phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, đợi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời. Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, tranh lòng ta luôn nhớ tới trường xưa. Bạn bè và thầy cô mãi mãi không quên, không quên, không quên nét chữ câu thơ đưa ta vào đời. Tiếng nói thân quen nghiêm trang của thầy giúp sức ta luôn vững tin từng ngày. Thu ấy ngây thơ tuổi xuân học trò, muốn siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng. Nước mắt long lanh phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. Cha của thầy giúp sức ta luôn vươn tin ngày. Thu ai ngây thơ tuổi xuân học trò, muốn siết tay nhau bỗng nhiên ngập ngừng. Nước mắt long lanh phút xa rời trường, mãi mãi trong ta không thể quên. La 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 la. La 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 la. Hát mãi dù nhau tháng năm học trò, mãi mãi.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.